Tác phẩm Tạp bút Bảo Ninh. Tác giả Bảo Ninh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa: Một người nghiêm khắc. Trong thư trao đổi với biên tập viên của nhà xuất bản Trẻ liên quan đến bản thảo cuốn Tạp bút của mình, nhà văn Bảo Ninh viết: Hồi làm ở Văn nghệ Trẻ, sếp Thiều lệnh những bài liên quan tới văn học thì ký Bảo Ninh, bài về thời sự thì ký Nhật Giang. Dòng chữ ngắn ngủi ấy làm tôi nhớ lại thời làm tờ Văn nghệ Trẻ đầu tiên. Phải tự khen rằng đó là thời mà tờ báo rất được bạn đọc trẻ yêu thích. Đó là thời mà chúng tôi có những biên tập viên và cộng tác viên chứ danh như Nguyễn Quang Lập, Bảo Ninh, Trần Anh Thái, Trần Quang Quý, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thành Phong, Lê Hoàng, tức Lê Thị Liên Hoan, Hồng Thanh Quang, vân vân. Khi được phân công phụ trách tờ Văn nghệ Trẻ, tôi đã rủ rê Bảo Ninh về làm với chúng tôi với hai lý do. Thứ nhất, Bảo Ninh quá nổi tiếng. Thứ hai, tôi muốn Bảo Ninh có một nơi chốn bình yên để viết tiếp những tác phẩm sau nỗi buồn chiến tranh. Tất nhiên, ông cũng phải để chúng tôi khai thác một phần thương hiệu và tài năng của ông, biên tập truyện ngắn và viết báo theo chỉ thị. Vì sao tôi lại đề nghị, không phải ra lệnh, Bảo Ninh viết những gì liên quan đến văn học thì ký tên thật, còn những gì thuộc các lĩnh vực khác thì lấy bút danh? Lý do đơn giản là, khi viết về văn chương, Bảo Ninh là một cái tên đảm bảo cho bài viết, còn viết về các lĩnh vực khác để dễ đụng chạm thì dùng bút danh để an toàn phần nào đó cho ông. Và Bảo Ninh, một nhà văn vô cùng nổi tiếng ngày ấy, đã tuân lệnh như một người lính. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn nói với tôi: Bảo Ninh viết cái gì cũng hay. Đúng vậy. Điều gì làm cho ông viết cái gì cũng hay? Đương nhiên là tài năng trời phú của ông. Nhưng nó chỉ là một phần, như một nhà triết học đã nói, phần quan trọng còn lại là lao động. Mà yếu tố quan trọng nhất trong lao động của ông là sự nghiêm khắc. Bảo Ninh là người rất nghiêm khắc. Ông nghiêm khắc với những quy định của tờ báo, nghiêm khắc với đề tài ông chọn, nghiêm khắc với cách nhìn hay phán xét của mình, và sau cùng là nghiêm khắc với từng con chữ. Có một điều rất lạ là hồi đó và cả ngay bây giờ, có những người luôn nghi ngờ lòng yêu nước của ông, nhưng ông là một trong những người mang nỗi dày vò sâu nặng nhất về đất nước mình. Ông đã lên án một cách không khoan nhượng những hành xử phi văn hóa, những đố kỵ tàn khốc, những lối sống vô cảm, những nhân đạo lão huyền, vân vân. Ông đã nổi giận trong một sự bình tĩnh và rạch ròi nhất đối với một tiến sĩ người Việt sống ở nước ngoài đã thóa mạ lịch sử dân tộc. Ông đã đòi hỏi sự công bằng cho dân tộc mình, và sự công bằng với một con người hay với một dân tộc chính là tình yêu thực sự với con người ấy hay với dân tộc ấy. Đối với đồng nghiệp, một đối tượng mà các nhà văn, các nhà phê bình ngại va chạm nhất, thì ông cũng không hề né tránh khi không chấp nhận cách hành xử của họ. Trong một bài phê phán bài báo của một đồng nghiệp, khi người đó viết những dòng đầy ác cảm về cố nhà thơ Xuân Diệu, ông viết: Bài báo do một ông thầy kiêm nhà thơ viết, bằng một cách viết rất thâm, ông thầy giáo kể về chuyện được tiếp kiến Xuân Diệu lần đầu cách đây 35 năm. Ra vẻ tử tế, lành hiền, khiêm nhường, nhẫn nhịn và đầy chân thật, ông giáo này đã hiểm ác lố bịch hóa nhà thơ quá cố. Thực tình tôi chẳng muốn đụng bút bàn đến cái thứ viết lách kiểu như thế. Vẫn là những chuyện về sự hay bốc lên của nhà thơ, sự ít để ý đến thiên hạ của ông, sự thẳng thừng coi thường những thơ thần ấm ớ, sự ăn, sự uống và đời sống tiện nghi có vẻ như là được biệt đãi của ông. Đúng là người bị nói xấu chẳng hề xấu đi, trái lại. Thế nhưng tôi muốn nói đến bài đó bởi vì trong nó tôi còn đọc thấy sự căm hận phát sinh từ lòng đố kỵ, tài năng và và sự thù ghét cái riêng biệt. Đấy là Bảo Ninh. Tính nghiêm khắc của ông làm nên sự đàng hoàng trong tư thế, sự chính xác trong ngôn từ và sự rành mạch trong phán xét ở mỗi bài viết. Và cũng làm nên phong cách tạp bút của Bảo Ninh, một loại tạp bút không để cảm xúc thông thường và thái độ nước đôi, lấn át như không ít nhà văn viết tạp bút khác. Nguyễn Quang Thiều. Phần 1. Dành 1 giờ để nói thật. Lõi đời là một quá trình. Bới trong đống giấy cũ, tôi lục thấy nhan nhản những bản tự kiểm điểm làm từ lúc còn học trò nhóc tì tới tận nhiều năm sau khi đã vào đời. Thuở còn thơ, ấu trĩ lạ lùng, tội to lỗi nhỏ mắc trong tuần trong tháng, dù chẳng bị quả tang vẫn tuồn tuột trình báo tuốt mo với đội, với đoàn, với thầy chủ nhiệm. Trốn học, bỏ giờ, ngủ gật trong lớp, không làm bài tập, ôm bom gài phao, copy bài bạn, đánh lộn, chửi thề, đọc sách cấm, nghe nhạc vàng, vẽ bậy bạ, trêu cô giáo, được của rơi không nộp công an, mà chẳng một lời biện bạch, chẳng này nọ vin cớ, chẳng hất đỡ tội sang vai kẻ khác. Theo dần năm tháng, các bản tự kiểm điểm ngày càng nhẹ đi, lượng khuyết điểm vơi dần. Như thể con người ta không phải là nhân chi sơ tính bản thiện, chẳng phải lúc thiếu thời thì trắng trong rồi về sau mới bị ô nhiễm, mà là theo chiều ngược lại. Song khiêm tốn là một đức tính và không khiêm tốn là một khuyết điểm nặng. Ai cũng biết thế, nên tự tôi cũng biết là không dạy gì mà trong bản kiểm điểm lại cứ chăm chăm khuyên đỏ cho mọi tính nết và hành vi của mình. Cần phải biết đưa ra những tồn tại, những chưa được. Tuy nhiên, cũng cần phải tăng cường dùng sáo ngữ để sao cho những tồn tại và những chưa được của tôi hòa mình vào những tồn tại mà mọi người trong cơ quan vẫn thường tự nhận. Chẳng hạn tôi viết, trong công tác phê bình và tự phê bình bản thân, còn có lúc, có nơi tỏ ra chưa thật mạnh dạn. Trước tình hình nhiệm vụ mới, nhận thức của bản thân còn có khi này khi khác chưa thật cập nhật. Trong những nỗ lực công tác thường xuyên và đầy hiệu quả của bản thân, cũng còn có lúc, có nơi, điểm này, điểm khác tỏ ra phần nào bất cập, vân vân. Xem ra, việc viết văn làm thơ cũng tựa tựa. Xét cho cùng, thì về cơ bản, viết văn làm thơ tức là tự nguyện thông báo cho thiên hạ người ta biết về những sự hay, sự dở trong suốt cuộc sống của mình. Những ý nghĩ xấu, ý nghĩ tốt mình từng nghĩ, và cũng với mục đích là để người ta dựa trên những điều mình viết ra mà góp ý, phê bình, xây dựng cho mình. Sự viết văn của tôi cũng như của nhiều người đều có thuở ban đầu ấu trĩ, thiếu cân nhắc. Có sao nói vậy, nghĩ gì viết nấy, rồi sau đó là một quá trình khôn lên, đạt độ lão luyện, dày dặn kinh nghiệm. Trên các trang sách hết hẳn sự dại khờ, chỉ còn no ứ những mỹ từ và những mẹo viết. Không có liệt sĩ nào là vô danh. Nhân ngày 27 tháng 7, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người ta đã mở một phòng tranh gọi là phòng tranh nhân đạo. Các họa sĩ tham gia phòng tranh để thực thi từ thiện. Họ sẽ dùng số tiền bán tranh góp vào quỹ ủng hộ các gia đình thương binh và liệt sĩ. Mục đích tốt đẹp đã rõ. Tranh xấu, tranh đẹp, không bàn. Vấn đề muốn nói là cái danh nhân đạo và từ thiện. Đối với những người chiến sĩ đã vì nước quên thân, người ta bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn, chứ người ta không dụng công để thể hiện sự nhân đạo, người ta không làm từ thiện. Xưa kia, trong chiến tranh đã chịu đựng muôn ngàn gian khổ, sẵn sàng đổ máu hy sinh mà không vì mưu cầu một lợi ích cá nhân nào. Ngày nay, người chiến sĩ và thân nhân của mình càng không cầu ở ai một điều gì, kể cả những cử chỉ và lời nói phô bày lòng nhân đạo. Nghĩ đến anh em thương binh và gia đình các liệt sĩ, làm tất cả những gì có thể được để đỡ đần, phần khó khăn cho những con người cao quý ấy, là nghĩa vụ làm người của bạn. Chứ bạn tưởng sao? Bạn tưởng mình không can dự gì tới những đau thương và mất mát trong chiến tranh ư? Dù bạn là ai, thuộc tầng lớp nào, xét cho đến cùng, tất cả những gì bạn có hiện nay, kể cả cuộc đời của bạn, cũng đều mọc lên từ đất đai thấm máu của những anh hùng. Cho nên, việc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ là tự lương tâm, tự đáy lòng. Hãy làm hết sức mình với lòng biết ơn thầm lặng, chứ đừng có kêu to lên. Có nói ra, có sướng lên, cũng phải dùng từ ngữ cho đúng đắn. Lời ăn tiếng nói là sự rất trọng trong đời sống văn hóa. Ngôn từ không cẩn trọng thì dẫu là người tốt, việc tốt cũng lắm khi chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, trong những công việc liên quan tới ngày 27 tháng 7 thì những từ ngữ kiểu phô trương như là nhà tình thương hay tinh thần đền ơn đáp nghĩa đều có vẻ là những từ ngữ không ổn. Hai chữ vô danh ghi trên bia mộ của vô vàn liệt sĩ cũng vậy. Trong đài báo, người ta hay thuận miệng nói liệt sĩ vô danh. Đừng nói các liệt sĩ, mà bất kỳ ai sinh ra rồi mất đi trên đời này cũng đều có tên tuổi, cho nên không có liệt sĩ nào vô danh. Ở mặt trận B3, ngay từ sau Hiệp định Paris, các đơn vị đã tiến hành công việc tìm kiếm hài cốt anh em đồng đội nằm trong rừng rậm, trên núi đồi, dọc cả các ngả đường chiến tranh để tập trung về nghĩa trang Đắc Tô. Khi anh em ngã xuống, được chôn cất trong lọ penicillin, chôn theo có ghi ít nhất là tên, phiên hiệu đơn vị và ngày hy sinh. Vị trí mộ được đánh dấu trên sơ đồ. Nhưng do những năm tháng dài chiến tranh ác liệt, địa hình địa vật không ngừng bị xáo trộn, đơn vị thì tan ra hợp lại hoặc hành quân chuyển vùng, sơ đồ mộ trí bị bom đạn thiêu hủy hoặc thất lạc, nên không phải nấm mồ nào cũng còn và cũng được tìm thấy, không phải hài cốt liệt sĩ nào cũng được định danh. Ấy là chưa kể còn biết bao nhiêu đồng chí đã hy sinh đơn độc giữa rừng già, trong hang sâu, trong khe núi, tìm thấy một chiếc võng mắc chìm giữa ngàn cây rậm rịt, trên đó một bộ hài cốt, nhưng giấy tờ hoặc không có hoặc đã hoàn toàn mục nét. Chỉ biết là lính mình chứ chẳng thể biết được là ai, đơn vị nào. Nhưng hồi đó khi thu nhặt xương thịt những anh em ấy về nghĩa trang sư đoàn chôn cất, chúng tôi không khắc lên bia mộ hai chữ vô danh mà khắc huyết danh hoặc chưa định danh. Bây giờ người ta nói vậy, vô danh sao có thể là vô danh được? Tên tuổi của các anh sống mãi cùng gia đình họ Mạc, trong lòng bà con xóm làng phường phố. Tại nơi bàn giấy chính quyền thì danh tính của các anh chí ít cũng còn trong danh sách tuyển quân của thời đó. Dù sẽ có người cho là từ này từ nọ thì có gì quan trọng, chúng tôi vẫn đề nghị không dùng cụm từ liệt sĩ vô danh ở bất kỳ đâu. Liệt sĩ khuyết danh hàm một nghĩa sâu nặng với hương hồn anh em đồng đội. Còn nấm mồ liệt sĩ chưa định danh là còn một trách nhiệm cho người còn sống. Có thể là trách nhiệm mãi mãi đeo đằng chúng ta, một nỗi đau không bao giờ nguôi. Lễ duyệt binh đi vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1963 ấy, quốc khánh thật tưng bừng, tin vui của cách mạng miền Nam và những thành quả đạt được sau nửa chặng đường thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất khiến lòng người nô nức. Mức sống của nhân dân Hà Nội được nâng lên, không giàu sang dư thừa nhưng tươm tất, ổn định và công bình. Không kẻ quá giàu, người quá nghèo, bước đầu tạo dựng được một đời sống mới, một nếp sống mới tốt lành. Sau 10 năm hòa bình xây dựng, gương mặt thành phố cũng nhiều đổi thay. Nhiều công trình mới đã mọc lên, gồm không ít những công trình văn hóa và giáo dục, hàng loạt trường phổ thông và trường đại học, nhà hát, rạp chiếu bóng, các câu lạc bộ lớn dành cho thanh thiếu niên và người lao động, các vườn hoa, công viên, các tụ điểm vui chơi giải trí. Hà Nội năm 63 nhỏ hơn ngày nay nhiều, nhưng lại là một đô thị văn hóa, một thành phố mơ mộng, rợp bóng cây xanh và thật nhiều hồ nước, phố xá đông vui mà vẫn yên ả, sạch sẽ, ngay ngắn, đời sống trẻ trung, rạo rực sinh lực và căng tràn sức phát triển mà không nhốn nháo xô bồ. Một thành phố xinh đẹp mà không màu mè, hiền hòa mà đầy kiêu hãnh, một thành phố đáng trọng. Tôi không biết là có nhiều người đồng một cách nhìn như vậy về Hà Nội năm xưa hay không. Tôi không biết tôi có bị ám bởi cái nhìn viễn thị, trông xa, về quá khứ, thấy gì cũng đẹp hay không. Nhưng tôi biết chắc 10 năm giữa hai cuộc kháng chiến là quãng thời gian tươi sáng nhất của không chỉ riêng cuộc đời tôi. Những năm đó lễ lạt chẳng nhiều, nhưng ngày lễ nào cũng thật sự là ngày hội của toàn dân, mọi người nô nức một niềm vui chung. Vào mùa thu năm 1963 ấy, chế độ Dân Chủ Cộng Hòa chưa đầy tuổi đôi mươi, trẻ trung, ngời dạng, tự hào với chặng đường đã qua, tự tin và đầy lạc quan, nhìn rộng và nhìn xa về chân trời phía trước. Trong hầu hết các gia đình, ngày mồng 2 tháng 9 mang ý nghĩa sâu nặng, thấm thía và thân thiết. Ngày Quốc Khánh được gọi trong dân gian là ngày Tết độc lập. Đối với mọi người, nhất là thanh thiếu niên, lớp trẻ sinh ra và lớn lên cùng chế độ mới, niềm vui Tết độc lập còn rào rạt hơn cả niềm vui Tết Nguyên đán. Hà Nội đông đúc hẳn lên từ cuối tháng 8. Người ngoại thành và người các tỉnh khác ở miền Bắc nườm nượp về thủ đô vui Tết. Thời ấy Hà Nội chẳng nhan nhản khách sạn như bây giờ, nhà trọ cũng rất ít, nhưng bì lại tịnh không một bóng lưu manh côn đồ, có thì cũng bị công an hốt sạch từ cả tháng trước. Thành thử bà con ở nông thôn ra vui Tết mà không có người thân ở Hà Nội thì cứ thoải mái trải chiếu mắc võng qua đêm tại mọi nơi mọi chỗ có thể trong nội thành, không sợ bị trộm cắp, bị chấn lột, cũng chẳng lo mưa thu ướt át. Mặc dù là tiết thu, nhưng tuần đầu tháng 9, trời Hà Nội không bao giờ đổ mưa. Bà con ta tụ tập về Hà Nội chủ yếu là để được hưởng hai niềm vui cốt yếu của ngày Quốc Khánh: xem bắn pháo hoa và xem duyệt binh. Xung quanh bờ hồ và dọc các đại lộ Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, từ rạng sáng ngày mùng 2, vỉa hè đã kín người chờ đón bộ đội sẽ chảy qua vào trước buổi trưa. Quảng trường Ba Đình hồi đó chưa trải thảm cỏ và chưa rộng lớn như ngày nay, nhưng Quốc Khánh và Ngày Quốc tế Lao động cũng tổ chức được những cuộc meeting khổng lồ tập trung hàng vạn quần chúng. Nhà Quốc hội vừa xây xong vào năm 62, nằm ở bờ đông quảng trường. Lễ đài Ba Đình nhìn hướng về phía mặt trời mọc với kiến trúc mang phần nào dáng dấp lễ đài Lăng Bác bây giờ, nhưng nhỏ và thấp hơn. Khối quần chúng diễu hành tập trung ở mạn Nam, còn bộ đội duyệt binh xếp đội hình ở mạn Bắc quảng trường, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Cảnh Chân, đường Phan Đình Phùng và đoạn Bắc đường Hùng Vương. Trước 8 giờ, Bác Hồ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ bước lên lễ đài trong tiếng reo chào mừng vang dậy của quần chúng. Lễ chào cờ mở đầu ngày đại lễ. Năm xưa ấy, chưa có vô tuyến truyền hình, radio trong các gia đình cũng còn ít lắm. Tất cả những nghi lễ trọng đại tại quảng trường Ba Đình lập tức được vang truyền khắp đất nước bởi hệ thống loa phóng thanh và còn hơn thế bởi tình cảm của nhân dân muôn người như một. Tôi nhớ rằng, lúc đó, khi đội quân nhạc cử quốc thiều, hầu hết mọi hoạt động trong thành phố dừng lại hết. Ngàn vạn người cùng một lúc giữ thái độ nghiêm trang. Tiếng hát quốc ca bột phát nhưng đồng đều vang lên trong thành phố. Tôi không nhớ được là về sau này còn có một lúc nào đó được nghe tiếng quân ca cất lên đồng thanh và vang dậy trong một tinh thần trang trọng mà đầy cảm xúc đến như vậy của cả triệu con người. Không được tận mắt thấy nhưng được đài phát thanh tường thuật một cách cặn kẽ mà hùng hồn, cả thành phố gần như lặng phắc trong những nghi thức uy nghiêm của quân đội. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra nhật lệnh. Thiếu tướng Vương Thừa Vũ chỉ huy cuộc duyệt binh báo cáo và xin chỉ thị tổng tư lệnh. Trên chiếc xe mui trần chậm chậm lăn bánh, tướng quân Võ Nguyên Giáp thị duyệt và chào mừng quân sĩ. Chúc đại tướng khỏe! Ngàn quân hô vang như sóng xô rung chuyển không gian thành phố. 9 giờ, quân ta bắt đầu hành tiến qua quảng trường. Cao chân, dập bước, Lê Trần sáng quắc, nhất loạt đánh mặt sang phải, hướng nhìn lên Bác. Đội quân Nhạc Cử tiến bước dưới quân kỳ, chiến thắng Phủ Thông và giải phóng thủ đô. Trùng trùng quân đi như sóng, ngang qua lễ đài theo chiều của non sông, Bắc đổ về Nam. Dẫn đầu là xe danh dự rước quân kỳ quyết chiến quyết thắng của toàn quân. Tiếp đến là khối các trường sĩ quan lục quân, công binh, phòng không, hải quân, pháo binh, biên phòng, rồi tới lớp đạo quân các sư đoàn bộ binh, khối dân quân tự vệ, các trường thiếu sinh quân, rồi các đoàn cơ giới kéo đại pháo. Hồi đó bộ đội xe tăng, tên lửa và không quân chưa hiện diện trong lễ duyệt binh. Lần lượt từng khối quân ngang qua lễ đài và lịch sử trưởng thành trong chiến đấu của từng đơn vị lần lượt được điểm lại, vang truyền khắp đất nước. Bây giờ cuộc chiến tổng lực chống Mỹ chưa bắt đầu, nhưng trên quân kỳ các đơn vị cũng đã lấp lánh bao nhiêu là huân chương của vinh quang 9 năm trường kháng Pháp. Những binh đoàn đã ghi danh vào sử sách và trong lòng dân, những tên tuổi của lòng tự hào dân tộc, sư đoàn quân tiên phong, sư đoàn đồng bằng, sư đoàn sao vàng, trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn, trung đoàn thủ đô, vân vân. Qua hết quảng trường Ba Đình, bộ đội duyệt binh dọc theo hai trục lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Thái Học, nhập lại ở Tràng Thi, tiến ra Hồ Gươm. Dọc những ngả phố ấy, giao thông trên lòng đường được dẹp quang từ sáng sớm, nhưng toàn thành phố đã dồn hết về, ken kín hai bên vỉa hè và trên ban công, cửa sổ của gác 2, gác 3, tất cả những ngôi nhà. Bọn trẻ bám đầy trên các vòm cổng và bờ tường, có đứa tót cả lên cột đèn và lên cả các cây long não dọc phố Nguyễn Thái Học. Bộ đội rầm rầm chảy qua, bước đều trong tiếng reo mừng và hoan hô vang dậy. Cả phố, cả thành phố rợp cờ hoa, tưng bừng trong khúc quân hành đặc biệt hùng tráng và tươi sáng của bộ đội ta. Vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa. Cuộc duyệt binh năm 1963 không chỉ biểu dương sức mạnh vũ trang, còn hơn thế nhiều. Đó là sự thể hiện ý chí chiến đấu của toàn quân, toàn dân, muôn người như một. Cuộc duyệt binh ấy gần như là cuộc duyệt binh bước vào chiến tranh, thẳng ra mặt trận. Hầu hết các chiến sĩ trong đội duyệt binh ngày hôm ấy rồi sẽ chuyển từ quân phục đại lễ sang bộ đồ Tô Châu quân giải phóng. Một bộ tăng võng, một chiếc ba lô, đôi dép đúc, khẩu AK, vượt ngàn dặm Trường Sơn vào trận. Những khẩu 85 ly nòng dài, 122 ly nòng ngắn với vành bánh sơn trắng kia sẽ ngày một ngày hai phủ rợp ngụy trang và sẽ thật sự cất tiếng gầm mở màn cho liên tiếp những mùa khô tấn công. Những khẩu 37 ly mảnh khảnh kia ngay từ mồng 5 tháng 8 năm sau sẽ đối đầu sống mái với không lực Mỹ. Bầu trời Hà Nội chan hòa nắng thu ngày quốc khánh tưng bừng, rồi sẽ vang dậy tiếng còi báo động chiến đấu, sẽ cuồn cuộn khói bom, sẽ rực sáng những luồng lửa đạn cao xạ và hỏa tiễn. Và chúng tôi, đám trẻ con đang lố nhố trên bờ tường, trên cột điện hoan hỉ, hò reo đến khàn cổ, sẽ đứa thì năm sau, đứa thì vài ba năm nữa, rời bỏ bút nghiên, dấn thân vào cuộc thử lửa lớn lao đang kề tới ở chân trời. Năm 63 ấy, cha mẹ chúng tôi chắc cũng ít ai ngờ rằng chúng tôi sẽ là hậu đội của đoàn quân đang rầm rập tiến bước kia. Lớp đàn anh sẽ tiến lên và sẽ ngã xuống, mở đường cho thế hệ chúng tôi ào ạt xung phong vào mở cửa Sài Gòn. Sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên hình ảnh anh hùng liệt sĩ Vương Văn Trài, người đại đội trưởng chủ công tuyệt vời quả cảm của trận cường tập Ngọc Rinh Rua, người chiến sĩ dân tộc Tày từng có mặt trong đội hình duyệt binh 563 của sư đoàn 305. Giữa lưới đạn, Đại Liên chống trả dày đặc của kẻ thù, Vương Văn Trài nhảy lên miệng chiến hào, dương cao quân kỳ của trung đoàn, mãnh liệt thét vang: "Anh em, vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, xung phong!" Người người lớp lớp tiến bước dưới quân kỳ. Chúng ta không chỉ là một đạo quân bách chiến bách thắng, chúng ta còn là một sự nghiệp lớn lao, một sự đồng lòng vĩ đại. Nơi lắng hồn núi sông. Chưa kể hơn ngàn năm trước đó nữa, từ đầu thế kỷ 11 tới cuối thế kỷ 18 là kinh đô của 6 triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Trịnh. Trên đất Thăng Long đã từng mọc lên biết bao đền đài cung điện vương phủ. Vậy mà nay hầu hết chỉ còn lại những áng văn và trong sử sách. Có ai mà không tiếc? Song ngẫm ra, lại thấy sự mai một các hình bóng của kinh thành xưa không phải là nông nỗi để hậu thế phải than tiếc. Kinh thành ngói tan gạch nát, đấy là sự mất mát hy sinh mà cha ông ta đã nhiều lần can đảm chấp nhận. Trong lịch sử ngàn năm của mình, Thăng Long thà bị san bằng, chứ chưa một lần mở cổng thành hạ giáo, đầu hàng quân ngoại xâm. Ngoài địch họa, sự mai một các công trình của quá khứ còn do thời gian và khí hậu. Và như vậy, có thể nói đó là do cha ông chúng ta trọng lẽ khiêm nhường, làm gì cũng thuận theo sự vừa phải, hợp với đạo lý và với bản tính dân tộc Việt. Ngày nay thì có phần khó hình dung, nhưng cách đây chỉ chừng trên dưới 20 năm, bằng vào vang bóng của những kiến trúc ngày xưa, bằng vào hình thế đất đai, sông hồ, tên phố, tên làng, nhất là bằng vào lối nghĩ và nếp sống của người bình dân Hà Nội, người ta có thể mường tượng ra như là ngay trước mắt vẻ đẹp trang nhã và hiền hòa, sự sầm uất và tươi vui, nét trầm lắng và hồn hậu, thuần phong mỹ tục của kinh thành Thăng Long, Đông Đô. Những năm 60-70 ấy, cảm giác về sự thay đổi đến độ bãi bể nương dâu giữa Hà Nội và Thăng Long chưa thật nặng như là bây giờ cảm thấy. Điều này là rất lạ, bởi vì thật ra Hà Nội những năm đó, đại để đã như là Hà Nội thời nay rồi. Trong lòng thành phố cũng đã chẳng còn bao nhiêu dấu tích đích thực là của Thăng Long lưu lại nữa. Tâm trạng nhớ tiếc Hà Nội thuở những thập niên trước khi phát triển kinh tế thị trường có thể là do nỗi hoài cảm lãng mạn của văn chương thi phú. Các nhà văn, nhà thơ và cả những nhà báo nữa thường có xu hướng xem mọi nông nỗi sự đời không vừa mắt có nguyên nhân từ kinh tế thị trường. Và không thể nào tránh được, tâm lý hoài cảm cái cũ cũng thường khiến người ta lên tiếng chê bai, gán những điều không hợp ý mình cho lớp trẻ thời mở cửa. Xét bề ngoài thì cũng có lý, vào thời mà những người đứng tuổi ngày nay còn trẻ, đời sống Hà Nội khá phẳng lặng, ít cảnh nhốn nháo xô bồ, làm ăn ồ ạt trên vai huýt cánh, không khí ít ô nhiễm, từ mặt tiền nhà cửa tới trang phục của thanh niên ít tạp hơn bây giờ. Người ta dễ có định kiến cho rằng do sức cuốn hút thương trường mà nam thanh nữ tú ngày nay có chiều hướng ngả theo lối sống kém thanh cao so với cha anh mình. Song kinh tế thị trường không là thủ phạm. Những cái hại mà đã thừa nhận đồng tiền thì loài người cũng phải đồng thời chấp nhận và chịu đựng. Kinh tế thị trường mang lại nhiều lợi ích hiển nhiên cho Hà Nội. Cứ nhớ lại quang cảnh thành phố và đời sống nhân dân những năm ngay trước đổi mới thì thấy ra thôi, kinh tế quá yếu kém nên đời sống văn hóa cũng sa sút, nghèo khổ, buồn chán, rời rạc, nhà cửa đường phố nhem nhuốc, con người phờ phạc, luộm thuộm. Hà Nội sau 15 năm đổi mới vui và đẹp lên rất nhiều, đời sống vật chất và tinh thần cao hơn hẳn xưa, thanh niên nam nữ đẹp đẽ sáng loáng, khỏe khoắn giỏi giang. Nhưng mà người Hà Nội, nhất là đã luống tuổi và đặc biệt là văn nghệ sĩ, một mặt có tiếng là phóng khoáng và cởi mở, lại cũng đồng thời là hiện thân cho sự kỹ tính, hay ne nét, hay phán bảo rất khó chiều. Kiểu sống thời bao cấp thì bảo là bình quân chủ nghĩa, chia đều nhau cái khổ. Lối sống hiện thời lại bảo phân biệt giàu nghèo, đồng tiền đổi trắng thay đen. Nhà cửa chật chội, chung đụng không chịu nổi, được phân căn hộ khép kín lại than kín cổng cao tường mất hết tình làng nghĩa xóm. Ngày xưa hết lời yêu cầu dẹp bỏ tàu điện, nay thì kêu rằng một phần của Hà Nội thế kỷ 20 đã bị phũ phàng thủ tiêu đi cùng với cái đường ray và tiếng leng keng yêu dấu. Xưa ca cẩm đời sống văn hóa của thanh niên quá khô khan bởi các tài năng ca nhạc bị khuôn trong tập thể các đoàn. Không có cách gì cất lên nếu không qua phòng bá âm của đài phát thanh. Nay thì giận dữ vì quá nhiều tụ điểm ca nhạc, ca sĩ hạng nào cũng được quyền biểu diễn. Họ lớn tiếng đòi hỏi nhà nước phải quy chế, quy chuẩn, lập hội đồng thẩm định, để ca sĩ này xét quyền ca hát của ca sĩ kia. Đại khái cũng giống giới văn sĩ. Ngày trước rất bực vì phải xếp hàng rồng rắn bản thảo ở nhà xuất bản, vậy mà bây giờ cũng rất bực vì nỗi in ấn dễ dàng. Mải mê chỉ trích thiên hạ lắm khi người ta sa vào khối lùng nhùng của sự mâu thuẫn mà không kịp giật mình. Lên lớp người khác những nỗi mà chính mình cũng đầy rẫy. Các cụ gọi là trách người không nghĩ đến thân. Anh nào cũng xe máy phóng tít mù mà khiển trách thành phố quá ô nhiễm, giao thông quá ách tắc. Biệt thự nhà mình ở thân đê hẳn hoi, vẫn lớn lối chê trách thành phố làm đê bê tông, xóa mất vẻ xanh mướt chân quê của đôi bờ sông Hồng. Tuy nhiên, mối lo âu về sự không cân đối giữa quá trình phát triển kinh tế và xây dựng đô thị với việc gìn giữ bản sắc truyền thống của Hà Nội là mối lo âu khá phổ biến trong tâm trạng nhân dân thủ đô. Có vẻ như là một sự cả lo. Bởi vì cho đến nay, sau 15 năm đổi mới, mặc dù đã có nhiều đổi thay, về cơ bản thì Hà Nội vẫn giữ được dung mạo của mình. Đã khá phát triển và đã nhiều nét hiện đại hóa, nhưng Hà Nội vẫn còn là Hà Nội. Hà Nội nhiều vẻ thơ mộng, vẫn còn tương đối sạch sẽ, ít ô nhiễm. Nhưng thực ra còn giữ được như thế là nhờ Hà Nội có Trung ương Đảng và Chính phủ, mà như bà con ta nói là gần mặt trời, với lại do dân trí cao, công luận mạnh, nên không dễ ai muốn làm gì thì làm, muốn đập phá, muốn xây thế nào tùy hứng. Những mối họa, những lối văn hóa trong sự phát triển thành phố ít nhất là cũng không thể bộc lộ ngang nhiên. Tuy vậy, vẫn tồn tại và vẫn bộc lộ, khiến lòng người không thể không lo âu. Mối lo ấy không chỉ do phải chứng kiến những vụ phá phách văn hóa truyền thống. Trong thực tế, những vụ việc như thế chưa nhiều, mà chủ yếu là do tính chất của những vụ việc ấy. Vụ phá đền Cầu Nhi để xây restaurant Trúc Bạch chẳng hạn, xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng không nghĩ đến thế thì thôi. Nghĩ đến lại thấy ghê cả người. Sự dốt nát và tham lam đến thế cũng là kinh dị rồi, nhưng đáng sợ hơn hết là cái ngông nghênh, cái tự phụ của kẻ đập đền. Vạch ra một kế hoạch, thế là ký soạt một cái và lập tức ra tay, không thể mảy may đắn đo nghĩ ngợi tới lịch sử, tới ông bà tổ tiên, tới trời cao đất dày, cảnh quan thành phố, dư luận nhân dân. Cũng do cái lối tự phụ, dương dương tự đắc, coi mình là nhất ấy, mà có ông kiến trúc sư xây nhà Cá Mập, có những ông ký duyệt dự án Thủy Cung Thăng Long, ghê nhất là đã từng có ông còn vạch dự án phá bỏ tháp rùa để xây cao lâu. May mà công luận đã kịp can ngăn. Nhưng thói tự phụ không mất, những ý tưởng của lòng háo danh vẫn sẵn lắm. Nhỡ có cái thứ nào đó kiểu ấy mà lọt lưới công luận, mà nhà nước không kịp can ngăn thì sao? Mà những ý tưởng đáng sợ như thế thường rất khó can ngăn, không phải chỉ vì ông này có ý tưởng là nhà này nhà nọ, bằng cấp ngất ngường, mà còn vì những ý tưởng ấy luôn luôn có vẻ là tân tiến, là khai sáng, là vì mục đích làm tốt đẹp cho thành phố. Mà dân tình thì mấy ai đủ cỡ để có thể mong góp ý với những con người tài ba ấy. Chính dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long nên được các ban ngành Hà Nội coi là dịp để đánh giá những gì tốt và chưa tốt trong công tác gìn giữ truyền thống văn hiến của miền đất thiêng liêng này. Chẳng hạn khi Bộ Quốc phòng quyết định mở lại đường Nguyễn Tri Phương và bàn giao cửa Bắc cho ủy ban. Tuy cũng mừng, song bà con nhiều người họ bảo rằng để thành cho các chú bộ đội giữ gìn thì dân sự không được ngó vào, nhưng mà còn thành sang tay các ông gì Sivin kia thì sẽ thành gì chả biết. Giờ đây cắt băng Khánh Thành rồi, ai dám bảo gì nữa. Có điều cửa Bắc thời bộ đội quản tuy cũ kỹ rêu phong nhưng mới là thành cửa Bắc. Còn cái cửa Bắc mới này có vẻ không phải là cửa Bắc. Nói như bà cụ hàng nước bên dãy số chẵn phố Phan Đình Phùng thì cái mới này y tựa một ông cao niên răng giả trắng loá, tóc nhuộm đen nhức. Thiết tưởng là bà cụ chẳng chút quá lời. Rời cửa Bắc, ngang sang Văn Miếu, người dễ tính cảm thấy hài lòng hơn. Khu Thái Học bao năm điêu tàn hoang phế nay được cất mới, to đẹp đàng hoàng thế, thật đáng mừng. Có lẽ thành phố đã rất ưu tiên cho công trình này. Bây giờ ở Hà Nội không có nhiều di tích trực tiếp với buổi đầu nhà Lý như khu Văn Miếu này. Tiền của rất nhiều, công quỹ của thành phố, quỹ quyên góp của nhân dân các miền trong nước, sự bảo trợ của Tổng Công ty Dầu Khí, kiến trúc sư hạng nhất, thợ hạng nhất trong nước. Có điều, xin nhắc lại, người Hà Nội vừa dễ dãi vừa rất kỹ tính, cho nên có thể vừa tấm tắc khen kiến trúc sư nhưng vẫn vì lẽ này lẽ khác mà thắc mắc. Các cụ ta xưa dù nghèo nhưng với nơi thiêng liêng, gốc rễ về tư tưởng, về đạo lý nước nhà, nơi mà dù oai quyền tới đâu, gần ngang qua cũng phải hạ mã, không lẽ không thể chắt chiu tiền của để xây cất một văn miếu to tát như là bây giờ các ông kiến trúc xây dựng. Nhưng Văn Miếu Quốc Tử Giám từ ban đầu xây dựng và qua nhiều lần trùng tu về cơ bản vẫn giản dị, vẫn cốt cách thanh tao, vẫn thuần Việt là vì sao? Vì sao các bậc tài năng nhà Trần không tìm cách thể hiện sự trên tài so với nhà Lý? Vì sao thời Lê không xây trùng lên nhà Trần? Câu trả lời thì người Hà Nội ai mà không biết, bởi nơi đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Dù bạn giỏi giang, tài trí, giàu sang tới cỡ nào, cũng xin hãy cư xử khiêm tốn và nương nhẹ với tổ tiên, với non nước quê nhà, thành phố quê hương. Mục đích đúng đắn, động cơ lành mạnh. Người bạn của tôi dạy học ở Bắc Kinh đã nhiều năm, đưa gia đình về nước nghỉ hè. Anh nói với tôi là hai đứa con anh, đứa tiểu học, đứa trung học, chỉ vui được mấy bữa đầu, sau thì cứ dài dài buồn bã. Bạn bè và anh chị em họ hàng cùng tuổi ở với chúng ở Hà Nội, dẫu cũng đang nghỉ hè, nhưng chẳng hề được ngơi cái đầu, vẫn phải gạo, thậm chí còn gớm hơn cả lúc chưa bế giảng. Trong cái nóng bức kinh hồn, thầy bà chạy xô mồ hôi mồ kê mặt mày đờ đẫn, học trò phờ phạc. Liên miên như vậy từ mẫu giáo đến hết đợt thi cuối cùng vào đại học. Ốm o cằn cỗi của con người ta mất cả một đoạn mười mấy năm đầu đời tươi đẹp nhất. Ở mình có những chuyện thật kỳ nhưng lâu dần đã hóa bùn thành sự đương nhiên. Bạn tôi bảo, ở mình đúng là có những sự đời tuy rằng dễ hiểu mà kỳ tình rất khó hiểu. Ngoài những sự lạ thường đã nhàm nhan nhản trong giáo dục, còn có vô khối thí dụ từ thường nhật. Chẳng hạn, không nói đâu xa, tôi và bạn, dân thành thị, làm công ăn lương, không buôn to bán lớn, không ông nọ bà kia, thì tiền để tậu một cái bình bịch không thôi cũng đào đâu ra, chứ đừng nói một căn hộ hay thậm chí một ngôi nhà. Vậy mà coi, ở Hà Nội những năm qua, nhà riêng mọc lên như nấm sau mưa, như sóng xô bờ, hết dần vỉa hè, hết dần ao hồ, hết dần đất trồng hoa, trồng rau. Và khi dòm vào tiện nghi với một nội thất nhà bạn, người ta phải ngạc nhiên tự hỏi, sao bảo nước mình còn nghèo? Kịch tẹt ra thì tôi và bạn, chúng ta, những viên chức lặt vặt nơi thị thành, đa phần cạo giấy với chạy dịch vụ hoặc nỉ non viết lách này nọ. So với người nông dân, thử hỏi chúng ta đã góp được bao nhiêu công sức cho sự thay đổi đất nước những năm qua? Cố nhiên chẳng ai lại bận tâm thắc mắc như vậy. Có chăng chỉ những năm đầu mới bước vào kinh tế thị trường, bây giờ quen rồi. Nhìn trên TV thấy cảnh đường phố Bắc Kinh, ở Hà Nội không ít người bảo. Đông đảo người đạp xe và chen xe buýt như vậy chứng tỏ đời sống của họ không bằng chúng ta. Những người một bước là phi xe máy. Có lẽ cứ lăn theo cái cung cách so sánh tự hợm ấy, chúng ta sẽ thấy chúng ta nhất, nhất là dân Hà Nội, đang đứng nhất về học vấn. Đứng nhất không phải chỉ về khối lượng tiến sĩ mà chủ yếu là về khối lượng kiến thức khổng lồ và dày đặc mà thanh thiếu niên Hà Nội được hưởng trong giờ học chính cộng với hàng vạn giờ thêm nếm. Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ, học để mai rày cống hiến cho đất nước, học để ấm vào thân. Những lẽ đó xưa giờ ai cũng hiểu, song tự hiểu không đủ để giải đáp nổi những thắc mắc đơn giản về sự học hành của trẻ em nước ta. Chẳng hạn, tại sao nhiều nước trên thế giới lại không cho con em họ sớm được hưởng núi non chữ nghĩa đồ sộ ngang bằng với trẻ em các cấp phổ thông ở ta? Quốc gia của họ có vì thế mà kém phát triển so với nước ta không? Không cần qua Lào, qua Trung Quốc, Mỹ với nhà gì? Coi lũ trẻ ở trường quốc tế Hà Nội học hành thì thấy thôi. Ra là bộ giáo dục các nước đó không muốn trẻ em nước mình giỏi giang, vinh hiển. Phụ huynh của bọn trẻ không thích chúng được ấm vào thân. Nhớ lại trước đây, có thể nhớ lại thật xa, những năm kháng chiến chồng chất khó khăn gian khổ, người ta thấy rằng một trong những vinh quang và thành công nổi bật của đất nước chính là nền giáo dục phổ thông. Tại sao như vậy nhỉ? Như hồi kháng chiến chống Pháp, phổ thông của nước ta có 9 năm thôi, vậy mà lớp học sinh thời ấy lại hết sức có tài, về sau làm rạng danh đất nước trên nhiều lĩnh vực. Ngày nay ở ta, giới khoa học đông đảo, bằng cấp cao ngất, du học bốn phương, thông thái, hiện đại hết sức, song tầm cỡ chắc chắn chưa ai ngang được với những tên tuổi như Nguyễn Văn Hiệu, Vũ Đình Cự, Vũ Tuyên Hoàng, v.v. Đấy là nói ở đỉnh cao của học vấn, còn ở mức phổ thông thì những năm gian nan ấy, đất nước đã có được một lớp thanh niên thật sự giỏi giang, được đào tạo rất tốt để đảm đương những trách nhiệm lớn lao trong sản xuất và chiến đấu. Nếu chỉ bằng vào lòng can đảm không thôi, thì chắc là chúng ta phải mất nhiều thập niên nữa mới có thể toàn thắng được siêu cường Mỹ. Bộ đội ta, càng về sau, như tôi thấy, càng đông học trò cấp 3, họ rất thông minh và quá giỏi. Không phải là những học sinh lớp 10 hạng nhất sao có thể tài trí linh hoạt, một chọi 20, tốc chiến tốc thắng như bộ binh quân giải phóng, sao có thể là những kế toán và trinh sát pháo binh đáng sợ đến như vậy đối với quân thù, sao có thể là các trắc thủ tên lửa sử dụng SAM-2 vốn không thể hạ được B-52 mà làm nên Điện Biên Phủ trên không, mà điều kiện sống và học tập của họ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì nếu không trải qua không thể hình dung nổi là khó khăn và đơn sơ đến nhường nào. Tuy nhiên học trò thời ấy không có gì là thông tuệ hay chăm chỉ hơn trò thời này. Các thầy cô nước Việt thì thời nào cũng thế, dù hoàn cảnh có thế nào cũng là những người mà về cơ bản là tốt nhất, giỏi nhất, có lương tâm và trung hậu nhất. Khác nhau chỉ là ở quan niệm về sự đào tạo con người. Chữ nghĩa là để khai sáng con người. Một thanh niên cần phải học để trở thành người có văn hóa và hơn thế, thành một người tốt và có ích cho mọi người. Vì vậy, học không phải là để làm giàu, ấm thân phì gia. Chăm chỉ gắng gỏi trau dồi kiến thức không phải là để mài sắc vũ khí cạnh tranh với đời, để hy vọng mai sau hơn người, ăn trên ngồi chốc người ta. Và ngoài kiến thức sách vở, quan trọng hơn kiến thức sách vở, người học trò còn có xung quanh mình đời sống rộng lớn và muôn màu của đất nước và quê nhà. Đầy khó khăn, song cũng chứa chan niềm vui tuổi trẻ cần phải hòa hết mình vào để thật sự thành người. Thời chúng tôi, lẽ học tập là lẽ sống đó được gọi là mục đích và và động cơ học tập đúng đắn. Thiết tưởng, các quan chức và các nhà chiến lược, các nhà soạn thảo của ngành giáo dục hiện giờ hầu hết cũng từ lớp học trò thuở đó. Vì thế, họ chưa thể quên thời đó dạy và học thế nào, chưa thể quên mục đích và động cơ học tập đúng đắn, lành mạnh